Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 5 tháng 6 năm 2021. Không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương xác nhận rằng Việt Nam sắp mua máy bay huấn luyện T-6 của Mỹ và cho biết Hoa Kỳ xem đây là điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa không quân hai nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ rút lại lệnh cấm đầu tư. Hồng Kông bắt giữ người tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Mỹ xem các vụ tấn công tin tặc đòi tiền chuộc như khủng bố.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nghị quyết mới được thông qua của Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 40% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Các báo Tiền Phong, Tổ quốc và Việt Nam Finance đưa tin trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ băn khoăn không ủng hộ mục tiêu đó. Các bản tin của Tiền Phong, Tổ quốc và Việt Nam Finance cho biết nghị quyết do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký tập trung vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội được trang Việt Nam Finance trích dẫn cho hay Thành ủy đánh giá rằng nhận thức của một số cấp ủy địa phương đơn vị, nhất là của người đứng đầu về công tác cán bộ, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ vẫn là khâu yếu, còn biểu hiện hình thức nề nang. Trong khi đó, các trường hợp yếu kém về năng lực trì trệ, chậm được thay thế. Công tác quy hoạch cán bộ, nhất là việc giới thiệu cán bộ của thành phố bổ sung vào nguồn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho Trung ương chưa tương xứng với vị thế tiềm năng của Đảng bộ thủ đô, theo nghị quyết được Việt Nam Finance đăng lại. Thành ủy Hà Nội cho rằng nguyên nhân là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới. Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong thời gian từ nay đến năm 2025 và cả cho những năm sau đó, với nghị quyết vừa được ký duyệt, Thành ủy Hà Nội nhắm đến mục tiêu là có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có tư duy khoa học đổi mới, có phương pháp kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại chuyên nghiệp theo tường thuật của Vietnam Finance. Một mục tiêu nữa được nêu trong nghị quyết là Thành ủy Hà Nội muốn rằng đến năm 2025 có ít nhất 15% cán bộ thuộc diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý là những người trẻ, 40% cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ tiến sĩ, 100% cán bộ cấp sở ngành đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, các bản tin của Vietnam Finance, Tiên Phong và Tổ quốc cho hay. Phản ứng về nghị quyết, không ít người nêu lên sự phân vân, thậm chí không ủng hộ. Tiến sĩ Toán Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 66.000 người theo dõi rằng việc nâng cao chất lượng cán bộ là cần thiết, nhưng chất lượng cán bộ được kiểm nghiệm qua tuyển chọn trực tiếp và qua quá trình làm việc, chứ không phải là dựa trên tiêu chí bằng cấp. Rất cần người tài cho quản trị, nhưng mức độ tài giỏi trong quản trị không đo bằng học vị tiến sĩ thạc sĩ. Không có quốc gia nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ thạc sĩ trong cơ quan hành chính của nhà nước, tiến sĩ Chu viết, và ông đề nghị rằng Thành ủy Hà Nội nên xem xét lại mục tiêu này. Vẫn tiến sĩ Chu đặt câu hỏi rằng Thành ủy Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng không phải là trường đại học. Vậy mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết hay không, để làm gì? Ông Chu cũng bày tỏ lo ngại rằng các cán bộ sẽ chịu sức ép về bằng cấp, cố gắng đi học thêm, điều này có thể ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó, tiến sĩ Chu cũng nêu nghi vấn rằng trong bối cảnh học giả, thi giả và nhân tài giả là một thực tế được ghi nhận ở Việt Nam, chỉ tiêu 40% cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ của Thành ủy Hà Nội có thể vô tình thúc đẩy các lò đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ không đạt chất lượng. Bài viết của tiến sĩ Chu nhận được hơn 1.700 phản ứng yêu thích và gần 700 lời bình luận bày tỏ quan điểm đồng tình. Nhiều ý kiến có chung góc nhìn với vị tiến sĩ cũng được bày tỏ trên các trang cá nhân khác hoặc trong diễn đàn góc nhìn báo chí công dân. Cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội Phạm Đức Bảo viết trên Facebook cá nhân rằng các cán bộ do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý không phải là những người giảng dạy nghiên cứu trong các trường đại học hay viện nghiên cứu khoa học, nên không cần đạt tỷ lệ 40% là tiến sĩ, thạc sĩ vào năm 2025, một chỉ tiêu không cần thiết mang tính hình thức thúc đẩy đua tranh hư danh, làm cho nhiều người háo danh ngáo danh, gây tốn kém cho tiền thuế của nhân dân, nguồn lực của cá nhân và xã hội, ông Bảo viết. Thảo luận về chủ đề này trong diễn đàn góc nhìn báo chí công dân, các thành viên cũng nêu quan ngại về việc Thành ủy Hà Nội đặt nặng vấn đề bằng cấp trong khi các cán bộ là những người làm công tác chuyên môn, không giảng dạy hay nghiên cứu. Có thành viên nêu ra thực tế rằng có những nhân viên nhà nước chỉ có bằng trung cấp nhưng làm việc hiệu quả hơn chuyên viên hay những người có bằng đại học tiến sĩ. Như vậy, điều quan trọng là cần những người vì dân, vì Tổ quốc. Các thành viên đề nghị rằng khi Hà Nội thực hiện nghị quyết, các cán bộ phải đi học ngoài giờ làm việc để không ảnh hưởng đến công việc và tự túc kinh phí để tránh gây tốn kém cho ngân sách.
Tối ngày 3 tháng 6 giờ Washington, tướng Kenneth Wilbach, tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, xác nhận rằng Việt Nam sắp mua máy bay huấn luyện T-6 của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng sẽ nỗ lực hết sức để bàn giao và hỗ trợ Việt Nam để đưa loại máy bay này vào vận hành, đồng thời xem đây là điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa không quân hai nước. Tướng Wilbach phát biểu tại cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều quan trọng nhất là máy bay T-6, máy bay huấn luyện mà Việt Nam đang mua, và lý do mà họ mua là vì họ muốn cải thiện chương trình đào tạo phi công của mình. Và đó có lẽ là một trong những cải tiến quan trọng nhất và có thể thấy rõ nhất. Chúng tôi cam kết giúp máy bay đó có thể được chuyển giao và sau đó đưa nó vào hoạt động, cũng như cải thiện việc đào tạo phi công của lực lượng không quân Việt Nam. Vào hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 để giúp quốc gia cụ thù tăng cường khả năng phòng thủ. T-6 là loại máy bay được không quân Hoa Kỳ sử dụng để tiến hành huấn luyện phi công cơ bản và sĩ quan phục vụ hoạt động tác chiến. Mỗi chiếc có giá trị hơn 4 triệu đô la. Cũng vào tháng 6 năm ngoái, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đăng tải hình ảnh một phi công quân sự Việt Nam đang được Hoa Kỳ đào tạo, đứng trước một máy bay huấn luyện T-6, một động cơ và hai chỗ ngồi. Vào năm 2018, Việt Nam cử hai phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Texan 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của Không quân Hoa Kỳ. Đặng Đức Toại trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo trong chương trình ALP vào ngày 31 tháng 5 2019. Một phi công khác là Trung úy Doãn Văn Cảnh cũng hoàn tất chương trình huấn luyện không lâu sau đó. Báo Quân đội Nhân dân cho biết Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công kiêm dẫn đường thuộc Phi đội 1 Lữ đoàn 918, quân chủng phòng không không quân của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại Mỹ, phi công Toại đã được tập huấn với 600 giờ bay trên 5 loại máy bay khác nhau, bao gồm hơn 173 giờ bay trên máy bay T-6 Texan 2 mà tướng Wilbach đề cập. Cũng tại cuộc họp báo hôm 3 tháng 6, tướng Wilbach cho biết vào cuối mùa hè này, ông và tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ Charles Brown sẽ chủ trì hội thảo lãnh đạo không quân Thái Bình Dương tại Hawaii. Buổi hội thảo kéo dài khoảng một tuần sẽ có sự tham gia của lãnh đạo không quân từ 22 quốc gia. Tướng Wilbach bày tỏ sự vui mừng khi biết lãnh đạo binh chủng không quân Việt Nam có kế hoạch tham dự hội thảo này. Ông nói, tư lệnh không quân Việt Nam đã có kế hoạch tham dự hội thảo này, và vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi ông ấy đến. Và chúng tôi mong đợi cuộc thảo luận mà tôi tin tưởng là sẽ dẫn tới việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của chúng ta và mang lại cho chúng ta những cơ hội gắn kết khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 6, tướng Wilbach đã thảo luận về các hoạt động của tư lệnh không quân Thái Bình Dương và vai trò của không quân Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như những nỗ lực của tư lệnh không quân Thái Bình Dương, nhằm tăng cường an ninh và ổn định trên toàn khu vực. Cũng hôm 3 tháng 6, Tướng Wilbert lên án việc Trung Quốc điều máy bay quân sự đến gần Malaysia và Đài Loan, cáo buộc hành động trên là leo thang và gây bất ổn. The Voice of America, VOA. Hôm 3 tháng 6, Hoa Kỳ cho biết sẽ viện trợ khoảng 7 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Trong một tuyên bố từ Nhà Trắng hôm 3 tháng 6, Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ cam kết chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 6. Tổng cộng 75% số liều này sẽ được phân phối thông qua COVAX, trong khi phần còn lại sẽ được tặng trực tiếp cho một số quốc gia có nhu cầu hoặc đang trải qua một đợt lây nhiễm mới, thông báo của Nhà Trắng cho biết. Khoảng 7 triệu liều cho châu Á phân bổ cho các quốc gia và thực thể như sau: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan và các đảo Thái Bình Dương, tuyên bố của Nhà Trắng viết. Việc chia sẻ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ với các nước khác báo hiệu một cam kết lớn của chính phủ Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố về kế hoạch chia sẻ vaccine. Cũng theo Nhà Trắng, kế hoạch này là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu tổng thể của chúng tôi để dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến đánh bại COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không phải để có được sự ủng hộ hay nhượng bộ nào. Chúng tôi chia sẻ vaccine để cứu mạng và dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt đại dịch. Tại cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết hiện chỉ có thông tin vaccine phân bổ theo khu vực và chưa có thông tin phân bổ cụ thể nào cho từng quốc gia vào thời điểm hiện tại. Con số 25 triệu liều vaccine mà Mỹ chia sẻ cho các quốc gia được lấy từ nguồn cung cấp của liên bang và các loại đã được cấp phép như Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. Cố vấn COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Gian cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp các liều vaccine bổ sung trong suốt mùa hè này khi có nhiều nguồn cung hơn. Vào hôm 30 tháng 5, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc tìm nguồn cung ứng vaccine COVID-19 và nghiên cứu để Việt Nam tự sản xuất vaccine. Việt Nam đang chật vật đối phó với một đợt tăng vọt số ca nhiễm virus mới, trong khi đang nỗ lực để đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ngừa mà đến nay chỉ hơn 1% dân số đã được tiêm. Vào chiều ngày 3 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường cho báo giới biết, Việt Nam đã đàm phán mua 170 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho năm 2021, nhưng có khả năng việc nhận hàng bị chậm tiến độ. Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang thực hiện hình thức quyên góp từ người dân, doanh nghiệp để đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của đất nước.
Công ty khai thác và thăm dò dầu khí của Malaysia, Hibiscus Petroleum (BHD) vừa mua lại tập đoàn năng lượng lớn của Tây Ban Nha Repsol, vốn có phân khúc thượng nguồn tại Malaysia và Việt Nam, với giá trị tiền mặt là 212,5 triệu đô la. Reuters dẫn thông tin chứng khoán của công ty này cho biết hôm 4 tháng 6. Thương vụ bao gồm 5 hợp đồng chia sẻ sản xuất, một trong số đó là tại Việt Nam, một thị trường mới đối với Hibiscus. Công ty này có hoạt động sản xuất ở Anh và Malaysia và hoạt động ở Úc đang trong giai đoạn phát triển, theo trang web của công ty. Chi nhánh Hibiscus Peninsula đã ký một thỏa thuận mua bán có điều kiện vào hôm thứ Ba cho toàn bộ phần vốn chủ sở hữu trong tập đoàn dầu khí quốc tế Fortuna. Công ty nói sẽ đảm nhận vai trò điều hành của Repsol đối với các tài sản, dự kiến sẽ mang lại thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao là 135 triệu đô la vào năm tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Đây là con hẻm nơi ở của nữ bệnh nhân 37 tuổi, con gái chủ quán bánh canh O Thanh đã tử vong do COVID sau 9 ngày điều trị. Ca tử vong của nữ bệnh nhân này được ghi nhận là ca tử vong đầu tiên tại Sài Gòn và miền Nam kể từ khi dịch COVID xâm nhập vào Việt Nam. Ông Bình chia sẻ.
Ở Sài Gòn nè, ở thành phố mình nè, ca đầu tiên ở thành phố mình đó. Bây giờ nếu mà nói là lo lắng sao giờ, biết biết sao mà lo lắng một cách nào. Đó, thì bây giờ cái bệnh, nhưng mà cái bệnh đó, đôi lúc họ có bị bệnh nền trong đó. Bệnh nền, một phần bệnh nền nữa chứ không phải là do Covid. Chứ mình không có đổ thừa là tại Covid mà mình chết. Nhưng mà coi theo mạng thì họ nói là cái người đó là bị có bệnh nền trong đó.
Với người có bệnh nền thì chữa trị thường tốn kém. Trong tình cảnh hiện tại, ông Hưởng, một người mưu sinh hè phố, bi quan.
Người ta có tiền mà người ta điều trị như vậy vẫn chết. Chứ mình không có tiền thì cũng giờ biết sao, giờ bó tay thôi.
Ông Hưởng kể thêm rằng cả gia đình ông đã được cơ quan y tế thực hiện tầm soát xem có mang mầm bệnh COVID trong người hay không, nên giờ ông đỡ phần nào lo lắng trước chuyện dịch đang bùng phát rộng, khiến cả Sài Gòn phải giãn cách xã hội cũng như cách ly ở nhiều khu vực có các ca bệnh.
Hôm ở nhà là đi khám hết, vợ chồng con cái đi hết rồi, đi thử hết rồi. Hôm đi thử hết rồi, khám hết. Thì người ta thông báo là mình đi phường á, tới nhà thông báo từng nhà đó, từng khu phố đó, cũng đi khám. À, cộng đồng bây giờ mình cũng phải đi khám, phải không? Biết ai bệnh ai không, thì kệ đi khám đi, cho nó cho đỡ một chút.
Tâm trạng chung lúc này là phải chịu khó quan tâm đến ăn uống, tập thể dục nhằm tăng đề kháng, ông Nguyễn Văn Bình kể.
Lớn tuổi rồi nè, là mình phải tăng cường sức khỏe thôi. Ăn uống rồi vấn đề này này kia mình phải đề phòng chứ. Mình nhìn những cái ca bệnh đó rồi mình phải coi tới mình chứ. Ngoài cái ăn uống thì chịu khó tập thể dục thôi. Sáng sớm dậy tập thể dục, 5 giờ dậy. Tập cho khoảng nửa tiếng thôi, 5 rưỡi.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thành phố có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan, nên người dân cần tuân thủ các yêu cầu về y tế của nhà chức trách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Tư pháp Mỹ nâng cấp những cuộc điều tra các vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc lên cùng mức độ ưu tiên giải quyết như khủng bố sau cuộc tấn công tin tặc vào đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline và những thiệt hại ngày càng tăng do những tội phạm trên mạng gây ra. Một giới chức cao cấp Bộ Tư pháp cho Reuters biết. Hướng dẫn nội bộ gửi cho văn phòng chưởng lý trên toàn quốc nhấn mạnh tin tức về những cuộc điều tra tin tặc đòi tiền chuộc nên được phối hợp trung ương với lực lượng đặc nhiệm vừa được thành lập tại Washington. Đây là một tiến trình đặc biệt để bảo đảm chúng tôi có thể theo dõi các ca tin tặc đòi tiền chuộc dù xảy ra ở nơi nào trên nước Mỹ, ông John Carlin, trợ lý chính của Thứ trưởng Tư pháp, nói. Và cho biết việc này nhằm giúp lần ra các mối liên kết giữa các thủ phạm tin tặc và triệt phá cả chuỗi tội phạm. Trên thực tế, việc này có nghĩa là những nhà điều tra tại các phòng chưởng lý Mỹ xử lý các vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc sẽ được chia sẻ cả những chi tiết cập nhật về vụ án và những tin tức kỹ thuật với các lãnh đạo tại Washington. Tháng trước, một tổ chức tội phạm trên mạng mà nhà cầm quyền Mỹ tin là vận hành từ Nga đã xâm nhập hoạt động của đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline tại bờ đông của Mỹ, khóa hệ thống và đòi tiền chuộc. Tin tặc đã khiến cho đường ống dẫn dầu này bị đóng trong vài ngày, khiến giá xăng tăng và người dân hoảng loạn đi mua xăng dầu, dẫn tới tình trạng thiếu xăng dầu địa phương tại khu vực Đông Nam. Colonial Pipeline đã trả cho các tin tặc gần $5 triệu để mở lại hệ thống, công ty cho biết.
Trung Quốc hôm 4 tháng 6 nói họ lên án mạnh mẽ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh cấm đầu tư vào hàng chục công ty quốc phòng và công nghệ Trung Quốc. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng luật và nguyên tắc thị trường và rút lại danh sách cấm đầu tư. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ với quân đội hay trong các lĩnh vực công nghệ do thám, giám sát. Một động thái mà chính quyền của ông nói là mở rộng phạm vi của một lệnh hành pháp mắc sai sót về mặt pháp lý dưới thời cựu Tổng thống Trump. Lệnh cấm mới của Washington khiến cho Bắc Kinh rất tức giận. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ thực thi và cập nhật vào danh sách khoảng 59 công ty và thay thế danh sách trước đó của Bộ Quốc phòng. Reuters dẫn lời các quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên. Lệnh hành pháp này sẽ ngăn đầu tư của Hoa Kỳ khỏi việc hỗ trợ cho các khu công nghiệp quân sự của Trung Quốc, cũng như cho các chương trình nghiên cứu và phát triển về an ninh tình báo và quân sự, Tổng thống Biden nói khi ban hành lệnh cấm. Tổng thống Mỹ còn nói thêm rằng, ngoài ra tôi thấy việc sử dụng công nghệ giám sát của Trung Quốc bên ngoài nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và việc phát triển hoặc sử dụng công nghệ giám sát của Trung Quốc tạo điều kiện cho đàn áp hoặc lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng, gây ra các mối đe dọa lớn và bất thường. Các công ty lớn của Trung Quốc nằm trong danh sách trước đó của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng được đưa vào danh sách cập nhật, bao gồm Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Kỹ thuật số Hangzhou, Công ty Huawei và Công ty Sản xuất Chất bán dẫn. Hồng Kông vừa phong tỏa một công viên nơi hàng chục ngàn người thường tụ tập hàng năm để tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989 của Trung Quốc và bắt giữ người tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 4 tháng 6, động thái mà các nhà hoạt động coi là đàn áp một trong những biểu tượng chính của niềm hy vọng dân chủ của thành phố, theo tin Reuters. An ninh được thắt chặt ở cựu thuộc địa của Anh nhằm ngăn người dân tụ tập thắp nến tưởng niệm những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị quân đội Trung Quốc giết hại ở Bắc Kinh vào 32 năm trước. Truyền thông đưa tin cảnh sát đang tiến hành dừng và khám xét xe tại ba đường hầm xuyên cảng dẫn đến Hồng Kông, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm buổi tối. Vòi rồng và xe bọc thép cũng xuất hiện. Các nhà hoạt động nói, sự cảnh giác cao độ của nhà chức trách đánh dấu tình trạng mất quyền tự do ngôn luận và hội họp của Hồng Kông, đưa Trung tâm Tài chính Toàn cầu đến gần hơn với sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc. Lễ tưởng niệm hàng năm vào ngày 4 tháng 6 của Hồng Kông là lễ tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn lớn nhất thế giới, thường được tổ chức tại công viên Victoria, phía đông khu thương mại trung tâm của Hồng Kông, và được nhiều người coi là biểu tượng cho khát vọng dân chủ và mong muốn duy trì đường lối riêng biệt của thành phố bán tự trị. Năm nay là lễ tưởng niệm đầu tiên sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng và gây tranh cãi lên thành phố này vào năm ngoái. Vào đầu ngày 4 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ Zhou Hangtung, phó chủ tịch của Liên minh Hồng Kông, ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc vì đã ủng hộ cho một cuộc hội họp trái phép. Vài giờ sau, cảnh sát bao vây hầu hết công viên trung tâm thành phố, bao gồm cả các sân bóng đá và sân bóng rổ. Chiu Yan Loi, thành viên điều hành của Liên minh, nói với Reuters rằng cô ấy chỉ muốn đến công viên Victoria thắp một ngọn nến và tưởng niệm. Ông tin rằng việc bắt giữ bà Zhou nhằm gây ra nỗi sợ hãi cho những người dự định tham gia lễ canh thức cầu nguyện. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hồng Kông bị cấm tổ chức lễ tưởng niệm, viện dẫn lý do đại dịch COVID-19. Cảnh sát cho biết vẫn có những lời kêu gọi trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người biểu tình bất chấp lệnh cấm, đồng thời cảnh báo sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn. Cục An ninh Hồng Kông nói, bất kỳ ai tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam. Một số nhà hoạt động đã đặt câu hỏi tại sao lễ tưởng niệm bị cấm, trong khi các buổi hòa nhạc, hội chợ nghệ thuật và các sự kiện khác vẫn được phép diễn ra, và cuộc sống trong thành phố phần lớn đã trở lại bình thường khi vào ngày 3 tháng 6 chỉ ghi nhận một trường hợp nhiễm virus corona mới. Hai đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã có cuộc hội đàm tại Myanmar với nhà lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing trong khuôn khổ chuyến thăm nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu ở nước này. Reuters dẫn lại bản tin từ đài truyền hình do quân đội điều hành cho biết hôm 4 tháng 6. Nhà lãnh đạo quân đội Myanmar đã gặp Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi và ông Erwin Yusof, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch ASEAN. Đài Myawati TV đưa tin. Đài truyền hình do nhà nước Myanmar điều hành cho biết các đặc phái viên cũng đã gặp hai bộ trưởng do quân đội chỉ định. ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao quốc tế chính nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar, bắt đầu nổ ra sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2, khiến nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi bị lật đổ và bị bắt giam cùng với một số lãnh đạo khác trong chính quyền. Luật sư hàng đầu của bà Suu Kyi hôm 4 tháng 6 bày tỏ lo ngại rằng bà Suu Kyi không có đại diện pháp lý nào trong vụ quân đội kiện bà với cáo buộc vi phạm luật bí mật quốc gia. Luật sư King Mang Jo cho biết, Tòa án tối cao đã công bố các vụ án sẽ được xét xử vào ngày 23 tháng 6 chống lại bà Suu Kyi và 4 người khác, bao gồm cố vấn kinh tế người Úc của bà, nhưng đều liệt kê tất cả họ sẽ tự biện hộ cho mình. Vi phạm bí mật quốc gia là cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với bà Suu Kyi, 75 tuổi, khiến cho bà có thể phải đối mặt với án tù lên đến 14 năm. Bà Suu Kyi đã ra hầu tòa lần đầu tiên trong tháng này với các cáo buộc nhẹ hơn, bao gồm vi phạm quy định về COVID-19. Tay vợt nữ người Nga Yana Zhishkova vừa bị bắt tại giải Pháp mở rộng và bị tạm giữ vì các cáo buộc dàn xếp tỷ số liên quan đến giải đấu năm ngoái. Reuters dẫn hai nguồn tin trực tiếp am tường vụ việc cho biết vào ngày 4 tháng 6. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời luật sư của cô nói rằng Zhishkova rất run sợ và phủ nhận những cáo buộc phạm tội mà cô chưa từng phạm phải. Những lời buộc tội làm tổn hại đến danh tiếng của cô ấy. Và luật sư này cho biết sẽ đệ trình vụ kiện về tội vu khống. Vào tháng 9 năm ngoái, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra về cáo buộc dàn xếp tỷ số trong một trận đấu đôi nữ tại giải Pháp mở rộng 2020. Cuộc điều tra liên quan đến trận đấu giữa cặp tuyển thủ người Romania Andrea Mitu và Patricia Mari với Zhishkova và tay vợt người Mỹ Madison Brangle. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nga nói với hãng thông tấn RIA rằng ông đã được thông báo về việc Zhishkova bị bắt giữ, nhưng nói rằng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ việc, vì vậy rất khó để đưa ra đánh giá về những gì xảy ra.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quan tâm đến các nhà báo độc lập Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo bị chính quyền Việt Nam bắt giữ ngày 20 tháng 4. Và đồng nghiệp của họ là nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái. Cả bốn nhà báo bị cáo buộc vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, trong đó cấm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và có thể đối diện với mức án lên tới 7 năm tù. Trương Châu Hữu Danh là một trong những người sáng lập và viết cho Báo Sạch, một trang tin tức độc lập trên Facebook. Theo tổ chức phi lợi nhuận mang tên Ủy ban Tổ chức Độc lập Bảo vệ Nhà báo, vào thời điểm nhà báo Hữu Danh bị bắt vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, Báo Sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook với những bài viết nhiều chủ đề, trong đó có các cuộc biểu tình phản đối các trạm thu phí BOT bẩn trên các quốc lộ, cũng như vạch trần các hành vi tham nhũng sai phạm của các quan chức chính phủ. Báo Sạch đã ngưng hoạt động sau khi nhà báo Hữu Danh bị bắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói trong một tuyên bố bằng văn bản, vụ bắt giữ bốn nhà báo này là vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết án công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do diễn đạt được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vô cớ và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của mình và không sợ bị trả thù. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định về nhân quyền trong Hiến pháp của Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới đảm bảo sự bảo vệ cho họ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.